là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận các cấp công đoàn tỉnh Yên Bái nỗ lực chăm lo cho đoàn viên và người lao động. Tiếp đó là phản ánh Hội người cao tuổi xã Y Can, huyện Trấn Yên đẩy mạnh các phong trào thi đua. Cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Năm 2020, tỉnh Yên Bái triển khai xây dựng 293 công trình mới với tổng nguồn vốn trên 493 tỷ đồng. Đến nay đã có 21 công trình được khởi công xây dựng, trên 100 công trình đang lựa chọn nhà thầu, còn lại là các công trình đã có quyết định phê duyệt dự án nhưng chưa lựa chọn nhà thầu xây lắp. Riêng 31 công trình thuộc nguồn sự nghiệp giáo dục và các dự án phát triển quỹ đất chưa được phê duyệt dự án. Hiện nay các địa phương đang đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án để giải ngân nguồn vốn kịp thời, hoàn thành các thủ tục để trình cấp thẩm quyền phê duyệt lựa chọn nhà thầu, đồng thời tháo gỡ khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng cũng như các vấn đề phát sinh liên quan.
Sau hơn 2 tháng bùng phát ở 3 xã của huyện Lục Yên, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã gây thiệt hại cho hàng chục hộ chăn nuôi với gần 100 con lợn phải tiêu hủy. Đến nay, xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên đã qua 20 ngày không phát sinh gia súc mắc bệnh. Riêng hai xã Mường Lai, Khánh Hòa dịch đã qua 30 ngày. Hiện nay, cùng với các biện pháp khoanh vùng dập dịch, huyện Lục Yên cũng đang chỉ đạo các ngành chuyên môn và các xã thị trấn tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch như phun tiêu độc khử trùng môi trường, rắc vôi bột xung quanh chuồng trại, hạn chế người lạ ra vào khu vực chăn nuôi. Cùng với đó, huyện cũng khuyến cáo thời điểm này người dân không nên tái đàn với quy mô lớn, nhập con giống có nguồn gốc và chăn nuôi hướng an toàn sinh học. Ngoài ra, các hộ chăn nuôi cũng chủ động tiêm phòng bệnh cho đàn vật nuôi của gia đình để hạn chế thiệt hại do các dịch bệnh khác gây ra.
Được Trung tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái lựa chọn xây dựng mô hình sản xuất chè an toàn, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2017-2019. 30 hộ dân ở thôn Khe Ngay và Trực Thanh, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên đã tham gia mô hình. Sau 2 năm thực hiện, mô hình này đã mang lại hiệu quả thiết thực. Đến nay, Bảo Hưng đã nhân rộng mô hình lên 170 ha với hàng trăm hộ tham gia, đặc biệt đã thành lập được hợp tác xã chè xanh chất lượng cao Bảo Hưng, liên kết với các hộ trồng chè duy trì ổn định vùng nguyên liệu, xây dựng nhãn hiệu sản phẩm chè xanh Bát Tiên Bảo Hưng. Từ khi áp dụng các biện pháp kỹ thuật và sản xuất chế biến chè an toàn, các hộ dân đã thay đổi phương thức sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm. Năm 2019, nhờ trồng chè Bát Tiên, người dân ở xã Bảo Hưng đã thu được hơn 5 tỷ đồng.
Trước biến động của thị trường trong những ngày qua, Cục Quản lý Thị trường Yên Bái đã yêu cầu các đội quản lý thị trường tăng cường tuyên truyền và kiểm tra, kiểm soát thị trường, giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh thương mại trên địa bàn. Theo đó, các đội quản lý địa bàn đã ra quân kiểm tra các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, các đại lý, nhà phân phối, các siêu thị, các mặt hàng được tập trung kiểm tra là khẩu trang y tế, nước rửa tay sát trùng và các sản phẩm, hàng hóa, lương thực thực phẩm phục vụ phòng chống dịch. Qua kiểm tra, lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã xử phạt 9 vụ, phạt hành chính trên 7 triệu đồng, tịch thu 60 chiếc khẩu trang. Bên cạnh đó, lực lượng quản lý thị trường cũng đã tiến hành cho 246 cơ sở kinh doanh thực hiện ký cam kết không tăng giá, bán hàng đúng giá niêm yết, đảm bảo ổn định thị trường. Đồng thời xử lý nghiêm hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa trên thị trường để mua gom hoặc lợi dụng dịch bệnh để đẩy giá lên cao.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, diễn biến phức tạp của thiên tai dịch bệnh, nhất là dịch bệnh COVID-19, đã tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp. Song với sự chỉ đạo quyết liệt của Liên đoàn Lao động tỉnh và sự nỗ lực của các cấp công đoàn trong tỉnh, người lao động luôn được quan tâm kịp thời, yên tâm lao động sản xuất, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Ghi nhận của cộng tác viên chuyên mục.
Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, dịch bệnh COVID-19 đã tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đơn vị, cũng như tâm lý của người lao động. Trước tình hình này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã kịp thời triển khai văn bản đến các cấp công đoàn và chỉ đạo các đơn vị chủ động phòng chống dịch, rà soát và báo cáo tình hình người lao động nước ngoài, đặc biệt lao động là người Trung Quốc, hiện đang làm việc tại các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn, thường xuyên cập nhật thông tin, kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách theo quy định của pháp luật trong các doanh nghiệp. Cùng với đó, Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức 6 đợt đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ 1.000 khẩu trang y tế cho công nhân lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn Dyson Global đóng tại xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình. Các cấp công đoàn đã tiến hành 28 đợt kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, tập trung vào các doanh nghiệp có đông công nhân lao động. Ông Nguyễn Trương Phát, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết.
Xác định cái dịch cúm viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra rất là phức tạp và nguy hiểm. Ngay sau khi mà có cái văn bản chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thì Liên đoàn Lao động tỉnh đã chủ động thực hiện một số những cái nhiệm vụ sau. Cái thứ nhất đã khẩn trương ban hành các văn bản chỉ đạo công đoàn các cấp để chủ động phòng chống dịch theo cái khuyến cáo của ngành y tế. Cái thứ hai là chúng tôi đã chỉ đạo các đồng chí là ủy viên ban thường vụ mà được phụ trách các cơ sở để chỉ đạo công đoàn các cơ sở và đặc biệt là trong khối các doanh nghiệp rà soát các cái đối tượng là người nước ngoài hiện đang lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đi ra nước ngoài, đặc biệt là đối với lại các người đi từ Trung Quốc về Việt Nam hoặc là công nhân lao động của chúng ta từ Việt Nam sang Trung Quốc tập huấn rồi nghiên cứu rồi học tập kinh nghiệm mà quay trở về, để phối hợp với lại chính quyền và địa phương và cơ sở y tế gần nhất để có những cái biện pháp để mà phòng chống dịch bệnh theo cái hướng dẫn của ngành y tế. Cái thứ ba nữa là chúng tôi đã chỉ đạo công đoàn các cấp tham mưu phối hợp cùng với lại các chủ doanh nghiệp trong quá trình phun khử trùng nơi làm việc và nơi sản xuất, và đặc biệt là trong cái quá trình phòng chống dịch bệnh thì theo khuyến cáo ngành y tế thì đã chuẩn bị cái khẩu trang rồi nước rửa trùng rồi đo thân nhiệt đối với công nhân lao động.
Liên đoàn Lao động tỉnh cũng chỉ đạo các cấp công đoàn làm tốt công tác tuyên truyền công nhân viên chức lao động chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19, cập nhật thông tin chính thống, không hoang mang, lo lắng, ảnh hưởng đến đời sống, việc làm và hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Chị Hồ Thị Bích Ngọc, đoàn viên công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Dyson Global nói.
Bản thân thì là hàng ngày em vẫn đeo khẩu trang này, không đến những nơi đông người này, tránh tụ tập này, và vệ sinh rửa tay sát khuẩn vào buổi sáng, và trước khi đi vệ sinh và sau khi vệ sinh thì rửa bằng nước rửa tay, và cũng bảo vệ cho những người xung quanh là lên làm những công việc như là đeo khẩu trang này, rồi là tránh tiếp xúc nơi đông người này, và đảm bảo an toàn sức khỏe cho công nhân và những người xung quanh.
Cùng với dịch bệnh COVID-19, đầu tháng 3 năm 2020, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa đá kèm theo dông lốc khiến 553 gia đình công nhân viên chức lao động bị thiệt hại. Chia sẻ khó khăn với các gia đình, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ 116 gia đình đoàn viên bị thiệt hại nặng với tổng số tiền là 124 triệu đồng. Các trường hợp còn lại đang được các cấp công đoàn tiếp tục rà soát và có phương án hỗ trợ giúp gia đình ổn định cuộc sống. Từ đầu năm tới nay, các cấp công đoàn trong tỉnh đã trao 1.785 suất quà và hỗ trợ khó khăn đột xuất cho công nhân viên chức lao động với tổng số tiền gần 700 triệu đồng. Phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp thăm hỏi 6.580 đoàn viên và người lao động nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán với số tiền gần 2 tỷ đồng. Ông Phan Tiến Thạch, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố nói.
Sau cái cơn dông lốc mưa đá, thì Liên đoàn Lao động thành phố chúng tôi tiếp tục là tuyên truyền cũng như chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn để tổ chức giúp đỡ các công nhân viên chức lao động bị thiệt hại về tài sản, đặc biệt là cái tốc mái hoàn toàn, để sớm ổn định cuộc sống cũng như là chăm lo động viên về tinh thần vật chất. Thế sau cái này thì chúng tôi đang tổng hợp những công nhân lao động, đoàn viên công đoàn bị thiệt hại để tổng hợp đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh xét trợ cấp từ quỹ tấm lòng vàng Liên đoàn tỉnh để thăm hỏi kịp thời, động viên công nhân lao động sớm ổn định cuộc sống và quay trở lại làm việc công tác.
Cùng với việc kịp thời thăm hỏi động viên các gia đình công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn hoạn nạn, khắc phục dịch bệnh thiên tai, Liên đoàn Lao động tỉnh còn tích cực triển khai thực hiện chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy Yên Bái, trong đó có nhiệm vụ tuyên truyền vận động, hỗ trợ, giúp đỡ gia đình đoàn viên, người lao động thuộc hộ nghèo thoát nghèo. Qua khảo sát, trên địa bàn hiện có 13 gia đình đoàn viên thuộc diện nghèo cần được hỗ trợ làm nhà ở. Liên đoàn Lao động tỉnh đã trích 390 triệu từ Quỹ Tấm Lòng Vàng của Liên đoàn Lao động tỉnh để hỗ trợ mái ấm công đoàn. Chị Trương Thị Toàn, đoàn viên công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành, vừa được Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ 30 triệu đồng để làm nhà, giúp chị yên tâm công tác. Chị Trương Thị Toàn, đoàn viên công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành nói.
Được sự quan tâm của các cấp công đoàn tỉnh Yên Bái, gia đình tôi đã được hỗ trợ xây nhà từ nguồn Quỹ Tấm Lòng Vàng của Liên đoàn Lao động tỉnh. Bản thân tôi rất vui và xúc động trước sự chăm lo của tổ chức công đoàn đối với công nhân lao động nói chung và bản thân tôi nói riêng. Đây là sự động viên giúp đỡ rất có ý nghĩa, rất lớn để gia đình tôi thoát nghèo và có một căn nhà khang trang. Vợ chồng tôi sẽ tập trung vào phát triển kinh tế gia đình. Đồng thời tôi cũng yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Với sự nỗ lực của các cấp công đoàn trong đồng hành cùng chính quyền, chuyên môn và doanh nghiệp, chủ động tháo gỡ giải quyết những khó khăn, đã giúp đoàn viên, người lao động trong tỉnh có được môi trường làm việc an toàn và thu nhập ổn định. Trong thời gian tới, các cấp công đoàn trong tỉnh sẽ bám sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của công nhân viên chức lao động để có phương án hỗ trợ, giúp người lao động yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Thưa quý vị và các bạn, phát huy tinh thần tuổi cao chí càng cao, thời gian qua Hội Người Cao Tuổi xã Y Can, huyện Trấn Yên thường xuyên quan tâm phát huy vai trò của hội viên trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Từ đó đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế, xây dựng các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tại địa phương. Phản ánh của phóng viên Kim Ngân, Hải Sơn.
Hội Người Cao Tuổi xã Y Can có 646 hội viên sinh hoạt ở 12 chi hội. Do địa hình rộng, có thôn bản cách trung tâm 6 đến 7 km để các chi hội đi vào hoạt động. Hội Người Cao Tuổi xã đã linh hoạt chia các chi hội thành các tổ hội nhỏ, đảm bảo có sự liên lạc, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ sinh hoạt hội cho các hội viên. Nhờ đó mà hoạt động hội của các chi hội đã dần đi vào nề nếp, thực hiện tốt các phong trào thi đua. Ông Hà Đình Chiến, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi xã Y Can cho biết.
Vừa qua thì cũng được đảng ủy, chính quyền địa phương xã tổ chức chỉ đạo thì chúng tôi đã hoàn thành được cái việc là sát nhập và họp được ban chấp hành hội và đã ra được công bố được cái quyết định của ủy ban dân xã việc thành lập hội người cao tuổi và triển khai nhiệm vụ từ nay cho hết cuối năm. Công tác và hoạt động của hội trong năm tới thì chúng tôi hoạt động trên 3 mục tiêu. Thứ nhất là bám vào cái vấn đề là vui, khỏe, có ích. Thì vui thì chúng tôi tổ chức các hoạt động các câu lạc bộ như câu lạc bộ thể thao bóng chuyền hơi, câu lạc bộ văn nghệ và thơ và đội câu lạc bộ văn nghệ và vui khỏe có ích là chúng tôi về hội trường là để thảo luận các cái nghị quyết của đảng và nội dung hoạt động của cấp trên. Mục tiêu cụ thể của chúng tôi là thứ nhất là phải củng cố tổ chức hội, phát triển hội viên. Cái thứ hai nữa là xây dựng các cái chân quỹ cho nó tương đối đồng đều để là nhằm mục đích là lấy kinh phí hoạt động cho hội bám với nghị quyết của đảng ủy, chính quyền xã để hoạt động cho nó cụ thể và nâng cái tầm của người cao tuổi lên một bước mới.
Gia đình bà Nguyễn Thị Bảo ở thôn Minh Tân, xã Y Can là hộ gia đình có thu nhập cao từ trồng rau đã nhiều năm nay. Trên diện tích 2.000m², gia đình bà đầu tư xây dựng mô hình nhà lưới để trồng rau theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Nhờ việc áp dụng đúng các quy trình kỹ thuật mà mỗi năm gia đình bà có thu nhập trên 200 triệu đồng từ vườn rau này và trở thành người cao tuổi tiêu biểu trong phát triển kinh tế ở địa phương, bà Bảo chia sẻ.
Đi làm đây thì nó mệt như là nó cũng mệt bình thường thôi. Đi ra ngoài làm nó quen rồi. Ở trong nhà thì nó bí chân lắm.
Cùng với các phong trào thi đua phát triển kinh tế nêu gương sáng, Hội Người Cao Tuổi xã Y Can còn đẩy mạnh hoạt động của các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, giúp hội viên rèn luyện sức khỏe, sống lạc quan và vui vẻ. Đều đặn mỗi sáng hay chiều tối, các thành viên câu lạc bộ bóng chuyền hơi thôn Bình Minh xã Y Can lại tổ chức tập luyện thể thao, thu hút hàng chục hội viên người cao tuổi tham gia. Qua đó không chỉ giúp người cao tuổi rèn luyện sức khỏe mà còn thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao ở các tầng lớp nhân dân. Ông Trần Xuân Tuyên, Hội Người Cao Tuổi thôn Bình Minh nói:
Nhìn chung là khi chúng tôi tham gia bóng chuyền này thì nói chung sức khỏe nó rất là khỏe, vì là một là bây giờ là chúng tôi cũng là những người cao tuổi, thứ hai là bây giờ chúng tôi tham gia phong trào này thì nó cũng thúc đẩy về mặt tinh thần cho tất cả các anh em cùng trang lứa, cùng tuổi cao tuổi để phấn đấu thể thao cho nó khỏe người thôi.
Chia sẻ thêm về việc tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao của người cao tuổi trong thôn, bà Nguyễn Thị Lân, chi hội trưởng chi hội người cao tuổi cho biết.
Việc mà tham gia vào hội của chi hội người cao tuổi thôn mình thì nhìn chung là các cụ rất là tích cực. Trước cái việc là nhận thức được là cái việc tham gia hội, tức là được vào để hoạt động các cái hoạt động như vui, khỏe và có ích. Cho nên là các cụ tham gia tích cực. Và khi mà vào thì chúng tôi cũng đã tổ chức các cái phong trào, ví dụ như là đánh bóng chuyền hơi, rồi là văn nghệ, rồi là tập múa, hát, rồi làm thơ. Thì các cụ thấy là mỗi một khi mà đến để tham gia hội họp ở trên cái khu vực nhà văn hóa của thôn thì các cụ thấy là được vui cười và về là ăn cơm rất là ngon và ngủ say. Thế rồi là các cụ thấy là khỏe khoắn và có sức khỏe để giúp các con, các cháu để phát triển về kinh tế.
Thông qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua, người cao tuổi xã Y Can đã trở thành những tấm gương mẫu mực cho thế hệ trẻ noi theo. Toàn xã có hàng chục người cao tuổi là chủ sản xuất kinh doanh giỏi cấp cơ sở. Các hội viên đã tích cực hiến trên 1.000 mét vuông đất, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đánh giá về việc tham gia xây dựng nông thôn mới của Hội người cao tuổi xã Y Can, ông Nguyễn Thế Hoạt, trưởng ban đại diện Hội người cao tuổi huyện Trần Yên nói.
Là hội người cao tuổi tham gia cái người cao tuổi tham gia nông thôn mới và bảo vệ môi trường. Thì xã Y Can và xã Minh Tiến trước đây là một trong các cái đơn vị tham gia rất tích cực. Trong đó cho người cao tuổi, tuy tuổi đã cao, sức yếu nhưng mà vẫn tích cực tham gia ngày công để vào làm đường giao thông nông thôn và xây dựng các cái công trình phúc lợi của xã, của địa phương. Thế là người cao tuổi tuy kinh tế chưa khá giả nhưng nhiều cụ vẫn ủng hộ về cái tiền mặt. Thế sau đó là các cụ còn ủng hộ về đất vườn, đất ruộng, đất đồi hoặc những cây lâu niên của bản thân gia đình để đóng góp và xây dựng nông thôn mới. Tôi cho cái nhận thức cao của hội người cao tuổi, lớp người cao tuổi của xã Y Can, xã Minh Tiến về xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường.
Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả của các phong trào, Hội người cao tuổi xã Y Can tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nhằm phát huy tốt vai trò của người cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng tổ chức, vận động hội viên phát huy uy tín, nêu gương sáng trong mọi lĩnh vực công tác và đời sống, nhằm xứng đáng với 18 chữ vàng tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tặng vào giấc mơ tôi. thời gian trôi mau, nơi bền lâu là nơi lắng sâu. Thiếu quê hương, ta về đâu?
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Quý vị thính giả thân mến, việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động không chỉ giúp các cơ quan từ trung ương tới địa phương đổi mới, làm việc có hiệu lực, hiệu quả và minh bạch, cung cấp thông tin dịch vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp, các tổ chức, tạo điều kiện cho người dân thực hiện giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn. Hơn thế, việc xây dựng chính phủ điện tử tại trung ương và chính quyền điện tử tại địa phương chính là giải pháp ngăn ngừa COVID hiệu quả, nhất là khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như hiện nay, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Yên Bái đã xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 1.0 và đang nghiên cứu triển khai phiên bản 2.0, kết nối chia sẻ dữ liệu giữa cổng dịch vụ hành chính công với ngành, xây dựng các hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành gắn với việc xây dựng các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia khác. Tỉnh đã triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ quan đảng và nhà nước tại 105 điểm. 31 điểm là sở ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện thị thành phố, 71 xã phường thị trấn, 3 trung tâm thuộc sở ban ngành, xây dựng hệ thống hội nghị trực tuyến tại 4 điểm cầu cấp tỉnh và 9 điểm cầu tại ủy ban nhân dân các huyện thị thành phố. Năm 2019 đã có 30 cuộc họp từ trung ương tới địa phương được tổ chức qua hệ thống hội nghị trực tuyến, từ đó nâng cao hiệu quả điều hành và tiết kiệm chi phí. Các xã phường thị trấn và đơn vị sự nghiệp vẫn chưa triển khai thì được cấp 2 tài khoản để thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử. Qua việc cấp chứng minh thư số và tài khoản thư điện tử, tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh thường xuyên sử dụng thư điện tử trong công việc đạt 100%. Hơn thế, qua xây dựng chính quyền điện tử, các văn bản đều được xử lý qua phần mềm quản lý điều hành và văn bản. Để phục vụ người dân, doanh nghiệp, 99 cơ quan đơn vị, 31 sở ban ngành, 9 huyện thị xã thành phố, 42 xã phường thị trấn, 18 đơn vị sự nghiệp thuộc sở ban ngành trong tỉnh được triển khai phần mềm quản lý và điều hành. Hệ thống thông tin tiếp tục được hoàn thiện với cổng thông tin điện tử tỉnh gồm một trang giao diện chính và 38 trang thành viên của sở ban ngành địa phương. Phần mềm cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin điện tử một cửa tỉnh được xây dựng đi vào hoạt động ổn định. Do đó, nhiều hồ sơ của người dân được giải quyết của Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận Hành chính công cấp huyện xã được người dân và doanh nghiệp đánh giá cao. Với mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách quyết liệt hiệu quả thủ tục hành chính, các rào cản ảnh hưởng đến môi trường sản xuất kinh doanh, phục vụ người dân và doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và Bộ phận Phục vụ Hành chính công cấp huyện, cấp xã, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đổi mới quản trị công. Phấn đấu chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2020 tăng từ 2 đến 4 bậc, chỉ số cải cách hành chính và chỉ số quản trị hành chính công tăng 4 đến 6 bậc so với năm 2019. Đặc biệt, góp phần phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 do hạn chế tiếp xúc trực tiếp khi chuyển đổi làm việc nhiều trên môi trường mạng. Việc triển khai chính quyền điện tử cần được đẩy mạnh. Do đó, tỉnh cần đẩy nhanh thực hiện kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 1.0 giai đoạn 2019-2020, cập nhật kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0. Các sở ngành địa phương đẩy nhanh thực hiện nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phát triển chính quyền điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025. Cần tiếp tục tổ chức triển khai các dự án trọng điểm tạo nền tảng phát triển chính quyền điện tử gắn với xây dựng đô thị thông minh, mở rộng hệ thống hội nghị giao ban điện tử đa phương tiện từ tỉnh đến cấp xã, xây dựng các phần mềm phục vụ hoạt động chuyên môn nghiệp vụ tại các sở ban ngành địa phương, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin cho công tác quản lý tài chính, y tế, giáo dục và đào tạo, thực hiện tốt các dịch vụ công mức độ 3, 4. Cùng với nỗ lực của chính quyền, mỗi người dân cần thay đổi thói quen, tìm hiểu và trang bị cho mình kiến thức để ứng dụng công nghệ thông tin từng bước trở thành công dân điện tử khi chính quyền điện tử hoàn thiện.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra chống sản xuất kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm.
Các cơ sở sản xuất kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không an toàn.
Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng, tham gia phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.
Vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.